Chúa Nhật 22 quanh năm. Theo Chúa là cả một hành trình dài, xuyên qua những giằng co và đấu tranh nội tâm, xuyên qua những sa ngã và tội lỗi trong cuộc đời. Ta đừng chán nản, nhưng hãy cậy trông vào Chúa. Matthew 16:21-26.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Anh chị em và các bạn còn nhớ là Chủ nhật tuần trước, Hội Thánh mời gọi chúng ta làm lại lời tuyên xưng đức tin cùng với Thánh Phêrô, và chúng ta đã tuyên xưng. Nhưng một kinh nghiệm cuộc sống thì lại dạy chúng ta rằng tuyên xưng là một đàng, mà sống lại là một chuyện khác. Giống như Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu rất hay mà vẫn bị Chúa mắng là Satan, và đó là kinh nghiệm cụ thể của mỗi người chúng ta, kinh nghiệm mà ta gọi là tội lỗi. Vì thế anh chị em chúng ta cùng khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa, nhìn nhận tất cả những gì là sai sót trong một tuần lễ vừa qua, xin Chúa tha thứ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy là người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián rằng: Lạy Thầy, không thể như thế được, Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo Phêrô: Satan, lui ra đằng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưa ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại chính sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không phải nếm sự chết trước khi xem thấy con người ngự đến trong nước của Ngài. Đó là lời Chúa.
Ai muốn theo tôi, hãy bỏ mình, vác thập giá của mình hằng ngày mà theo tôi. Cái tuần vừa rồi, bởi vì lo chuẩn bị bài giảng Chủ nhật cho nên là tôi hay nhớ đến cái câu lời Chúa này lắm. Thế rồi mình đi ngoài đường, giữa dòng người và xe cộ ồn ào như vậy, tôi bỗng tưởng tượng ra bây giờ Chúa Giêsu đứng ở lề đường Đồng Khởi chẳng hạn, rồi Ngài réo to lên: Ai muốn theo tôi, bỏ mình đi, vác thập giá mà theo. Không biết là có ai đang nghe không? Rồi có lần buổi tối ngồi ăn cơm với các cha, mở tivi ra, thấy có quảng cáo nhiều sản phẩm lắm, cái gì cũng hấp dẫn cả. Mình lại tưởng tượng là bây giờ Chúa Giêsu xuất hiện ở trên truyền hình, và Ngài cũng kêu to lên: Ai muốn theo tôi, hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo. Chắc người ta tắt tivi quá. Xem ra lời Chúa có vẻ xa lạ với cuộc đời này lắm. đang khi cuộc đời lúc nào cũng nói đến chiếm hữu, nói đến cái được nè, được tiền, được sắc đẹp, được sức khỏe, Chúa Giêsu lại nói đến chuyện mất, bỏ mình. Đang khi cuộc đời thì bao giờ người ta cũng nói đến hưởng thụ, thỏa mãn, sung sướng, Chúa Giêsu nói đến thập giá thì ai mà mê được. Và có phải vì vậy, có phải vì Chúa Giêsu cứ toàn là nói đến từ bỏ, hy sinh, thập giá, cho nên đạo không còn có sức cuốn hút với con người? Anh chị em và các bạn có nghĩ như vậy không? Nhìn thoáng qua tôi nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà khi suy nghĩ sâu hơn một chút thì tôi lại nghĩ chưa hẳn là như thế. Bởi vì thế này, khi tôi quan sát cuộc sống, tôi thấy là con người ta có khả năng hy sinh và dám hy sinh, chứ không phải là sợ. Mà không phải chỉ là vĩ nhân mới làm được đâu, chúng mình làm được. Giờ các bạn để ý nhé, chẳng hạn như là tôi nghe nhiều bạn trẻ nói là đang có phim tựa đề là Người Mẫu hay lắm, tôi cũng có coi. Thế thì Người Mẫu có lẽ hiện nay đang là một giấc mơ của nhiều cô gái Sài Gòn, là Người Mẫu. Và dĩ nhiên nếu là Người Mẫu nổi tiếng thì là hái ra tiền, thành công lắm. Thế nhưng mà chắc chắn những cô người mẫu đó phải chấp nhận một chế độ kiêng khem kỹ lắm chứ, phải tập luyện hàng ngày chứ, để giữ cho thân hình mình nó hấp dẫn mãi, phải hy sinh. Và người ta chấp nhận cái hy sinh nó một cách dễ dàng, có phải không? Có khả năng hy sinh. Ở trong lãnh vực tri thức thì các nhà khoa học hay là các bạn sinh viên ở đây miệt mài cặm cụi ở trong phòng tối với sách đèn, đang khi người ta vui chơi giải trí ở ngoài thì mình cứ thù lù ở trong cái phòng. Vậy mà các bạn chấp nhận được, chấp nhận sự hy sinh đó được, có khả năng hy sinh. Hoặc là những nhà cách mạng chẳng hạn, sẵn sàng rũ bỏ tất cả một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc để dẫn mình vào một cuộc chiến đấu rất là gian khổ, mà nhiều khi nó kéo dài từ năm này qua năm khác, mà người ta chấp nhận được. Hay là gần gũi hơn nữa với người trẻ chúng ta thì là tình yêu. Ở trong Kinh Thánh nhá, chứ tôi không có kể chuyện thế gian đâu. Ở trong Kinh Thánh có ông Gia-cóp, ông ấy yêu một cô con gái muốn lấy lắm. Thế thì ông bố ông ấy ra hẹn là nếu anh làm công cho tôi 7 năm thì tôi gả con gái tôi cho anh. Ông có chịu không các bạn? Chịu ngay. 7 năm mà thấm gì. Cho nên anh làm việc rất là vui vẻ, hy sinh suốt 7 năm. Xong 7 năm nhắc bố vợ, bố chấp thuận cho làm đám cưới. Đám cưới thì cô dâu có cái voan che mặt thế này. Đến khi rước dâu về nhà rồi tối mở ra, hóa ra không phải cô em, cô chị. Thích lấy cô em, không thích lấy cô chị. Thế đến kiện ông bố thì ông ấy bảo rằng là ở chúng tôi không có thói quen gả em trước, chị nó phải lấy chồng xong rồi mới đến em. Bây giờ nếu anh muốn lấy nó đó, anh làm công thêm 7 năm nữa, chịu luôn, thấm gì đâu, chuyện nhỏ mà. 14 năm trời để lấy được người mình yêu. Nhân sinh thất thập cổ lai nhi, sống 70 tuổi là quý rồi mà mất 14 năm mới lấy được vợ. Thành thử ra ta cứ quan sát cái cuộc sống bình thường này thì anh chị em và các bạn đều thấy là con người có khả năng hy sinh và dám hy sinh. Vấn đề nó không phải là ở chỗ người ta sợ hy sinh. Thế thì nó nằm ở đâu? Tôi nghĩ là ở chỗ này. người ta phải biết mình hy sinh vì cái gì. Người ta có một lý tưởng, có một mục đích mà người ta xác tín, người ta gắn bó, người ta say mê, người ta yêu mến, thì lúc đấy chấp nhận hy sinh dễ dàng. Ở đây tôi chưa nói đến cái chuyện mục đích và lý tưởng đó nó đúng hay là sai về mặt luân lý nha. Chẳng hạn như bây giờ một cô người mẫu mà mục đích cuối cùng của đời cô ấy chỉ là làm sao nổi tiếng và kiếm được thật nhiều tiền, nó đúng hay sai tôi không phán đoán. Tôi chỉ đưa ra cái suy nghĩ đó thôi. Người ta biết mình hy sinh vì cái gì. Cái lý tưởng và mục đích đó tôi xin được gọi bằng một từ tộc quá thơm, đó là cái tầm nhìn về cuộc sống. Tương tự là như vậy. Không phải là vì sợ hy sinh và vác thập giá mà chúng ta không dám theo Chúa Giêsu, nhưng có lẽ là vì anh chị em, các bạn và tôi, chúng ta chưa dám mang lấy tầm nhìn của Chúa Giêsu về cuộc sống. Chúng ta không say mê nổi cái tầm nhìn đấy. Thế các bạn hỏi tôi là cái tầm nhìn đó nó làm sao? Thì dĩ nhiên là mình phải đọc toàn bộ Tin Mừng thì mới thấy được rõ. Nhưng ít nhất hôm nay có một câu, một câu mà tôi chắc là nhiều bạn đã thuộc lòng: được cả thế giới mà mất linh hồn thì ích gì. Cái câu này đã làm cho một anh giáo sư đại học trẻ măng ở Đại học Paris, tức là ông Thánh Francisco Xavier, giã từ đại học để lên đường truyền giáo bên Ấn Độ. Được cả thế giới mà mất linh hồn thì có ích gì. Một câu rất là ngắn ngủi, nhưng mà qua câu nói đó Chúa Giêsu cho thấy tầm nhìn của Ngài. Đang khi người ta nhấn mạnh đến cái bên ngoài, cái thế giới này theo nghĩa là bên ngoài, thì Chúa Giêsu nhấn mạnh cái bên trong, linh hồn. Và gắn với linh hồn là những giá trị tinh thần như là lương tri, là ý chí, là tự do, là lương tâm của chúng ta. Chúa Giêsu đề cao những giá trị nội tâm. Rồi đang khi mà người ta nhấn mạnh đến việc hưởng thụ cái trước mắt thế giới này, ma quỷ có một lần đưa Chúa Giêsu lên đỉnh cao và chỉ cho Ngài xem tất cả mọi vinh quang phú quý của thế giới và đề nghị ban tặng cho Ngài trước mắt. Còn Chúa Giêsu thì lại nhấn mạnh đến linh hồn, có nghĩa là một sự sống đang có ngày hôm nay, nhưng nó sẽ không chấm dứt với cuộc đời tại thế của chúng ta mà sẽ tồn tại mãi trong vĩnh cửu. Đấy chính là tầm nhìn của Chúa Giêsu về cuộc sống và về con người. Nếu các bạn và tôi mà mang lấy cái tầm nhìn đấy, say mê cái tầm nhìn đấy, thì một cách rất tự nhiên chúng ta sẽ chấp nhận những hy sinh, từ bỏ và vác thập giá. Nhưng mà bởi vì mình không mang, trên nguyên tắc là mình mang. Kitô hữu là người thuộc về Đức Giêsu Kitô mà, cho nên trên nguyên tắc là mình mang. Nhưng mà trong thực tế thì không. Trong thực tế chúng ta có thể rơi vào một trong hai trạng thái của hai nhân vật trong các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay. Thứ nhất là ông Thánh Phêrô. Ông ấy hoàn toàn đối nghịch lại tầm nhìn của thầy mình. Chúa Giêsu loan báo là thầy đi lên Jerusalem, ở đó người ta sẽ đánh đập, bắt bớ, giết chết thầy. Thế là ông ấy nhảy ra ông càng: chớ có mà dại nhé, thầy đừng có nghĩ dại dột như vậy. Hoàn toàn đối nghịch với lại cái tầm nhìn của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có thể như vậy thôi. Chẳng hạn như là các bạn và tôi sẽ lý luận rằng, ôi trời ơi, thời buổi này mà còn nói đến tinh thần nghèo khó với lại sự ngay thẳng, với lại sự trung trực, cái chuyện nó lỗi thời. Mình sẽ lý luận như vậy. Nói ra hay là không nói ra, nhưng mà nuôi trong tâm trí, hoàn toàn đối nghịch với tầm nhìn của Chúa Giêsu. Hoặc là nếu chúng ta không đối nghịch như vậy, thì chúng ta sống trong một sự giằng co nội tâm giống như là Jeremiah. Jeremiah là một vị ngôn sứ nổi tiếng thời xưa. Chúa sai ông ấy đi rao giảng lời Chúa, mà khổ quá, ngài giảng lời Chúa, ngài tố cáo tội ác trong xã hội, thì là người ta không muốn nghe, mà hơn thế nữa, người ta chửi bới, người ta còn tìm cách bắt bớ và tính giết chết. Cho nên Jeremiah muốn đào tẩu, không thi hành nhiệm vụ nữa. Nhưng mà khi đó thì lại cảm thấy là trong lòng như là có một cái lò lửa nó cháy bừng bừng vậy. Hai bên cứ giằng co với nhau. Cho nên các bạn nghe lại cái tâm sự của Jeremiah ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay rất hay. Ngài diễn tả thế này: tôi tự nhủ là tôi sẽ không nhớ đến người nữa, tôi sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi. Tôi kiệt sức, tôi chịu hết nổi. Rất là hay. Người ta bảo là ông Thánh Augustino đó là một triết gia hiện sinh đầu tiên, bởi vì ông ấy mở cái tâm hồn ông ra cho mình xem. Mà tôi nghĩ Jeremiah mới là người đầu tiên. Anh mở tâm hồn ra cho mình thấy một cái sự giằng co nội tâm. Mà các bạn có cảm nhận cái sự giằng co đó ở trong cuộc đời của mình không? Mình đi nhà thờ nghe lời Chúa thấy được lắm, đẹp lắm và đúng lắm. Nhưng mà bước vào cuộc đời mình thấy sống không muốn nổi. Mà khi mình không muốn sống theo lời Chúa nữa thì trong lòng lại cảm thấy là có một cái gì đó giằng vặt mình, lôi kéo mình. Để chúng ta cảm nhận cái sự giằng co. Chứ còn không hẳn mình đã mang lấy tầm nhìn của Chúa Giêsu đâu. Thế thì làm cách nào để có thể dần dần mang lấy tầm nhìn của Chúa về con người, về cuộc sống, về thế giới, để tầm nhìn đó định hướng cuộc đời mình? Tôi nói điều này các bạn trẻ đừng nghĩ là không thể thực hiện được và có vẻ nó xa vời. Tôi nghĩ cái phương pháp tốt nhất vẫn là cầu nguyện. Nhưng mà có lẽ các bạn phải làm lại cái quan niệm về cầu nguyện. Bình thường chúng ta quan niệm cầu nguyện ra làm sao? Tức là tôi lôi Chúa xuống với những nhu cầu của tôi. Nhu cầu vật chất, lạy Chúa con đang thiếu tiền, thiếu đồ, kể cả nhu cầu tinh thần nữa, lạy Chúa con chạy theo người ta mấy năm nay mà chẳng ăn thua gì. Chúng ta lôi Chúa xuống với nhu cầu của mình. Mình quan niệm cầu nguyện là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ ngược lại 180 độ. Cầu nguyện trước hết đó là phải chấp nhận để cho Chúa lôi mình lên thế giới của người. Để từ thế giới của người, chúng ta nhìn vào cuộc sống và con người bằng cặp mắt của Chúa, chứ không còn phải là cặp mắt của thế gian. Cầu nguyện đúng nghĩa là như vậy. Và tôi nói có cơ sở. Thì các bạn đọc lại kinh lạy cha coi. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Như vậy là ba cái ý nguyện đầu tiên là đâu có cho mình đâu, phải không? Ba ý nguyện đầu tiên đó là mình để cho Chúa lôi mình lên thế giới của Chúa, nước của Cha, danh của Cha, thánh ý của Cha. Sau đó rồi mới xin Chúa cho con hàng ngày dùng đủ. Chứ còn ta thì thường làm ngược lại, làm dấu thánh giá cái xong là hàng ngày dùng đủ ngay. Mà có lẽ không có hàng ngày dùng đủ đâu, mà nghĩa là con xài làm sao cho cỡ 100 năm nó vẫn không thiếu. Mình phải làm lại cái quan điểm với cầu nguyện. Mỗi một ngày mà cứ 5-10 phút mình cầu nguyện theo đúng nghĩa như vậy đó, thì dần dần mình sẽ có cái tầm nhìn của Chúa Giêsu về cuộc sống, về thế giới, về con người, để cái tầm nhìn đó hướng dẫn cuộc đời của mình. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, hôm nay tôi không nói đến thập giá, tôi không nói đến bỏ mình, mà tôi nói đến tầm nhìn. Và tôi nghĩ là điều căn bản. Trước năm 1975, có một tài liệu người ta dịch ra bằng tiếng Việt, tựa đề là Kiểm điểm đời sống. Nhưng mà coi lại cái bản tiếng Pháp đó, Revision de vie, tôi nghĩ dịch như thế chưa đầy. Kiểm điểm đời sống, người ta dễ có cảm tưởng chỉ là xét mình. Tối trước khi đi ngủ thì xét mình xem hôm nay là mình phạm tội gì. Tốt thôi, nhưng mà chưa đủ. Mà Revision de vie có nghĩa là làm lại tầm nhìn về cuộc sống. Làm lại cái tầm nhìn của mình về cuộc sống cho nó giống tầm nhìn của Chúa Giêsu. Và khi mà đã giống rồi thì chúng ta sẽ chấp nhận được những hy sinh trong đời sống của mình. Cuối cùng, cái hình ảnh của Phêrô, hình ảnh của Giê-rê-mi-a dạy tôi và có lẽ cũng dạy cả các bạn hai điều căn bản. Thứ nhất đó, là không phải chỉ có một mình chúng ta mới cảm thấy khó khăn khi theo Chúa đâu, mà là những nhân vật lớn của Kinh Thánh, Phêrô, Giê-rê-mi-a đã từng cảm nhận như thế. Cho nên tôi đã nói với các bạn nhiều lần, mình đừng có chán nản. Và thứ hai đó là qua hai khuôn mặt này, ta cũng thấy được cái con đường theo Chúa là cả một hành trình dài đó. Một hành trình dài, nó xuyên qua những giằng co và đấu tranh nội tâm, nó xuyên qua cả những tội lỗi và sa ngã trong cuộc đời. Rồi từng bước mình mới có thể mang lấy tầm nhìn của Chúa Giêsu một cách sắc nét hơn. Cho nên ta cũng đừng có chán nản khi mà cảm thấy là mình sống đạo mãi mà vẫn chưa có đi lên được. Bởi vì nó là cả một hành trình dài. Nói như thế không có nghĩa là để tự an ủi nhau, và là để khuyến khích các bạn ở lại trong sự tầm thường. Nhưng nói như thế để chúng ta nhìn nhận cái thực tế con người của mình và tin tưởng cậy trông vào Chúa. Ước gì mỗi một thánh lễ như thế này là dịp để anh chị em chúng ta cùng làm lại cái tầm nhìn với Chúa Giêsu, để Ngài thực sự âm hưởng trong cuộc đời chúng ta nhiều hơn.